Kính chào quý vị tôi tớ Chúa, kính chào quý ông bà, anh chị em. Để làm nền tảng cho bài giảng hôm nay, tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong sách Luca, chương 8, từ câu 4 đến câu 15 bằng Việt ngữ, và em Mark sẽ đọc bằng Anh ngữ. Khi có đoàn dân đông nhóm lại và người hết thảy các thành đều đến cùng Ngài, thì Ngài lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng: Người đi gieo đi ra để gieo giống mình. Khi vải giống, một phần giống rơi ra dọc đường, bị giày đạp và chim trời xuống ăn hết. Một phần khác rơi ra nơi đất đá sỏi, khi mới mọc lên liền héo đi vì không có hơi ẩm. Một phần khác rơi vào bụi gai, gai mọc lên với hột giống làm cho nghẹt ngòi. Lại có một phần khác rơi xuống nơi đất tốt thì mọc lên và kết quả một thành trăm. Đường phán mấy lời đó, Ngài kêu lên rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Môn đồ hỏi Ngài: Thí dụ ấy có nghĩa gì? Ngài đáp rằng: Đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời, song với kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói, để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Này, lời thí dụ đó nghĩa như vậy: hột giống là đạo Đức Chúa Trời, phần rơi ra dọc đường là những kẻ đã nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui mừng chịu lấy, nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi, nên khi sự thử thách xảy đến thì họ tháo lui. Phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín. Song phần rơi vào nơi đất tốt là kẻ có lấy lòng thật thà, tử tế nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng. Xin mời em má.
Good morning, church. Today I'll be reading from Luke chapter 8, verses 4 to 15. When a great crowd gathered and people from town after town came to him, he said in a parable, a sower went out to sow his seed, and as he sowed, some fell on the path and was trampled on, and the birds of the air ate it up. Some fell on the rock, and as it grew up, it withered for lack of moisture. Some fell among thorns, and the thorns grew with it and choked it. Some fell into good soil, and when it grew, it produced 100-fold. As he said this, he called out, "Let anyone with ears to hear listen." Then his disciples asked him what this parable meant. He said, "To you it has been given to know the secrets of the kingdom of God, but to others I speak in parables, so that looking they may not perceive, and listening they may not understand." Now the parables is this: the seed is the word of God. The ones on the path are those who have heard, then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. The ones on the rock are those who, when they hear the word, receive it with joy. But these have no root. They believe only for a while and in time of testing fall away. As for what fell among the thorns, these are the ones who hear. But as they go on their way, they are choked by the cares and riches and pleasures of life, and their fruit does not mature. But as for that in the good soil, these are the ones who, when they hear the word, hold it fast in an honest and good heart and bear fruit with patience, endurance. May the congregation please be seated. Welcome and good morning, church.
Xin kính chào hội thánh.
Such a wonderful sharing of the faith by ông Tý before.
Cái buổi chia sẻ của 5 phút cái tin của bác Sáu thật là tốt đẹp.
And so in that we see a God who loves us.
Qua cái bài chia sẻ đó, chúng ta thấy là có một Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta.
And who is transforming us daily.
Và Đức Chúa Trời đó đã làm thay đổi chúng ta hàng ngày.
The old has passed.
Những cái phần cũ.
And the new is coming.
Và phần mới sẽ đến.
And in Jesus we are renewed every day.
Và ở trong Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta đã được tái tạo mới mỗi ngày.
And he gives us strength.
Và Ngài là sức mạnh của chúng ta.
To live.
Để mà chúng ta sống.
Amen, church.
Cảm ơn Chúa.
God loves us.
Chúa yêu mến chúng ta.
Now, every one of you, you have different experiences.
Mỗi người chúng ta đều có những cái kinh nghiệm khác nhau.
You come here today with many different experiences.
Mỗi người chúng ta đến đây với những cái kinh nghiệm khác nhau.
We don't normally question God when our experiences are good.
Chúng ta không có hỏi Chúa rằng là cái kinh nghiệm nào là tốt hơn.
But we normally question God when we experience not so good things.
Nhưng mà chúng ta lại thường hỏi Chúa là khi mà chúng có những cái kinh nghiệm xấu trong cuộc sống chúng ta.
But I want you to know the truth.
Nhưng mà tôi muốn quý vị có một cái sự thật.
Remember, know the truth and the truth will set you free.
Bây giờ biết rằng là chúng ta biết sự thật thì sự thật sẽ giải phóng chúng ta.
No matter what happened, no matter what's happening in your life,
bất cứ chuyện gì có thể xảy ra trong đời sống của chúng ta,
it's not because God does not love you.
Không phải là vì Chúa không có thương chúng ta.
God loves you.
Chúa yêu chúng ta.
The moment you gave your life to Jesus,
lúc mà chúng ta dâng cuộc đời mình cho Chúa,
God's promises is in you.
Lời của Chúa, lời hứa của Chúa ở trong chúng ta.
Remember who you are.
Hãy nhớ rằng chúng ta là ai.
Remember where you're going.
Hãy nhớ rằng là chúng ta đi về đâu.
And regardless of what's happening in your life.
Và bất cứ gì có thể xảy ra trong đời sống chúng ta.
God loves you.
Chúa yêu mến chúng ta.
The heart of our tradition.
Ở cái chính giữa cái phong tục của chúng ta.
Ever wonder why we are called the evangelical church?
Dù rằng chúng ta được gọi là cái hội thánh tin lành.
You have Church of Christ, you have CMA, you have Baptist, you have Uniting. Ever wonder why our church is called the evangelical Vietnamese church?
Chúng ta có biết rằng là sẽ có rất cái nhiều hội thánh khác nhau như là hội thánh của Đấng Christ rồi. Hội thánh United in Church, nhưng mà quý vị có biết tại sao mà hội thánh chúng ta được tiếng Anh gọi là Evangelical, mà tiếng Việt mình là hội thánh tin lành?
Evangelical comes from the word evangelicos, which is means the good news.
Thì chữ mà evangelical có nghĩa là tin lành, tin mừng đó.
And the good news is to be preached.
Và cái tin mừng đó thì phải được giảng ra.
You gotta understand.
Quý vị phải hiểu rằng
that Jesus is the head of all churches that belongs to him.
Là Đức Chúa Giêsu là Ngài là đứng đầu hết tất cả những cái mọi hội thánh.
And Jesus sends different churches with different purpose to different areas for different mission.
Và Chúa đã sai phái mỗi cái hội thánh khác nhau đến ở mỗi cái vùng khác nhau làm những cái nhiệm vụ khác nhau vì có những cái sứ điệp khác nhau.
If we were in Vietnam,
nếu chúng ta ở Việt Nam,
our vision for church would be different.
thì những khái tượng của cái hội thánh chúng ta nó sẽ khác đi.
If we were in Jerusalem,
nếu mà chúng ta ở thành phố Jerusalem,
our vision for church will be different.
Thì khái tượng hội thánh chúng ta sẽ khác đi.
But we're in Melbourne.
Nhưng chúng ta đang ở thành phố Melbourne.
We're in Footscray.
Ở ngay thành phố Footscray.
And God has a vision for our church.
Và Chúa đã có khải tượng cho hội thánh chúng ta.
As we are reaching people for Jesus in our community.
Khi mà chúng ta đi ra để mà làm chứng về Chúa cho những cộng đồng chúng ta.
You got to remember the heart of our strength.
Chúng ta phải nhớ đến cái tấm lòng là cái sức mạnh chúng ta.
That is Jesus.
Đó là Chúa Giêsu.
And Jesus teaches us.
Và Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng
that the word is to be preached.
Đó là lời của Chúa cần phải được giảng ra.
In Romans chapter 10,
trong sách Roma đoạn 10,
verse 13 to 17,
câu 13 đến câu 17,
for everyone who calls on the name of the Lord shall be saved.
Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.
But how can they call on the one in whom they have not believed?
Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được?
How are they to believe in one to whom they've never heard?
Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin?
And how are they to hear without someone to proclaim it?
Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao?
And how are they to proclaim him unless they are sent?
Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào?
As it is written, how beautiful are the feet of those who bring the good news.
Như có chép rằng, những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao.
Verse 17. So faith comes from what is heard, and what is heard comes from the word of Christ.
Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.
So the word of God is God's way of working and of saving people's life.
Như vậy lời của Chúa đó là cái phương cách mà của Chúa dùng ra để mà cứu những mọi người.
Yes, God can use many different ways.
Vâng, Chúa có thể dùng deep những cách khác nhau.
But God decides to use the word.
Nhưng mà Chúa quyết định là phải dùng lời của Ngài.
Remember in Genesis,
chúng ta nhớ trong cái sáng thế ký.
Before the world, God said, "Let there be light."
Chúng ta nhớ rằng là trong sách thế ký trước khi mà thế giới này được sáng tạo thì Chúa phán rằng hãy có ánh sáng.
And then in the Gospel of John,
và trong sách Tin Lành Giăng,
we know that the word became flesh.
Chúng ta biết rằng là lời, tức là ngôi lời đã trở nên xác thịt.
So as every single one of you are listening to the word of God,
và khi mà tất cả mọi chúng ta đang lắng nghe lời của Chúa,
you are being transformed by God.
Chúng ta đang được thay đổi bởi Đức Chúa Trời.
The Holy Spirit is doing a powerful deed in you right now.
Thì Đức Thánh Linh đang làm một cái công việc rất là đặc biệt ở trong đời sống của mỗi chúng ta.
And you are to give thanks to God.
Và chúng ta cần phải cảm ơn Chúa.
As we understand the heart of the gospel,
khi mà chúng ta nghe được cái bản chất của cái tin lành đó.
As we hear the gospel being preached,
thì chúng ta nghe tin lành được giảng ra.
We understand our vision and our purpose.
Thì chúng ta sẽ hiểu được cái khải tượng và cái mục đích của chúng ta.
It is an amazing season right now.
Là đây là một thời điểm mà rất là kỳ diệu.
We are as a community and as a church engaging with the community.
Đây là lúc mà hội thánh chúng ta đang có tiếp cận với những cái cộng đồng chúng ta.
So from our Bible passage today,
thì từ trong phân đoạn kinh thánh chúng ta ngày hôm nay,
Jesus gave us parables.
Chúa Giêsu kể chúng ta nghe một câu chuyện.
God wants us to be well informed.
Chúa muốn là biết chúng ta, Chúa muốn là chúng ta phải biết rõ.
God is teaching us what to expect and where to focus our time and energy and resources as we reach people for Jesus.
Thì Ngài đang dạy chúng ta là mình biết mong chờ điều gì và mình tập trung cái thời gian và cái năng lực và nhân sự chúng ta ở đâu.
So before I start, let's pray. Creator and loving God, I acknowledge your presence here.
God, I pray that you hide myself and Chu Hiền in your love, in your mercy, in your grace. Use us as your instrument, for your purposes, Lord. I pray, Holy Spirit, that you will just really take these words, but do a powerful deed in our church today. God, I pray against distraction. I pray against heavy hearts. I pray against fear. I pray, Holy Spirit, at this point in time, that you give us the freedom that's in you, Jesus. Just to soak in your word, trusting in you to bear the fruit in our lives. We thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Remember, church, God wants all of us to experience a life filled with fruitfulness.
Hội Thánh chúng ta biết rằng là Chúa muốn mỗi người chúng ta ở đây có một cái đời sống có kết quả.
God wants every single one of you to experience a fruitful life.
Chúa muốn là mỗi người chúng ta có một cái kinh nghiệm, cái đời sống có kết quả.
When the word of God is sown,
khi mà lời Chúa được gieo ra,
the outcomes can be one of four realities.
Thì sẽ có một trong bốn cái kết quả sau đây.
We need to be well informed, well aware.
Chúng ta cần phải biết rõ.
Because sometimes you might be, passing out the pamphlets, or you might see an evangelistic event, and then you see people put their hands up, and then sometimes you don't see them back at church. You know, God wants us to be well informed of the four realities.
Thì đôi khi chúng ta có tham dự những cái buổi truyền giảng hay là chúng ta đi phát những truyền đạo đơn. Đôi khi chúng ta thấy có những cái buổi có những người đã giơ tay lên. Nhưng mà sau đó chúng ta không thấy họ trở lại cái nhà thờ chúng ta nữa. Thì trong cái đoạn kinh thánh này, Chúa muốn biết chúng ta, mình phải được biết rõ những cái điều này.
Because sometimes when you don't see results, it's very easy to be disheartened, give up, yeah?
Đôi khi chúng ta không có thấy kết quả thì mình cảm thấy mình bị không có được khích lệ.
Just because you don't see it,
đôi khi chúng ta không có thấy điều đó,
doesn't mean there's nothing happening.
Điều đó không có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra hết.
Let's listen to what Jesus teaches us.
Chúng ta hãy lắng nghe lời của Chúa Giêsu muốn chia sẻ với chúng ta.
Path number one.
Phần một.
Sown on the path.
Rơi ra dọc đường.
What does it look like?
Điều này giống cái gì?
When we have evangelistic events.
Khi chúng ta có một cái buổi truyền giảng.
People come to listen to the gospel being preached.
Thì có người ta đến để mà lắng nghe lời của Chúa được giảng ra.
As the word of God is sown.
Khi mà lời Chúa được giảng ra,
they become distracted with their phones.
Thì họ bị mất tập trung.
They fall asleep.
Điện thoại của họ. Họ đi ngủ.
They count their money.
Họ đếm tiền.
They gossiping someone else.
Họ nói hành với những người
I
khác.
I don't know something.
Họ là làm gì người khác.
As the word of God is sown,
khi lời Chúa được giảng ra,
they get up.
Thì họ lại đứng dậy.
And they leave.
Và bỏ đi.
That is what it looks like.
Đó là giống như vậy.
That is the work of the devil.
Đó là cái công việc của ma quỷ.
He does not want you to hear the word of God.
Bởi vì ma quỷ thì không có muốn là chúng ta được nghe lời của Chúa.
Let me explain to you about advertisements.
Để tôi giải thích cho quý vị nghe về quảng cáo là sao thế nào.
Now every single advertisement out there has one purpose.
Tất cả mọi những cái quảng cáo ở ngoài đời đều có một cái mục tiêu duy nhất.
To get you to focus on them.
Để mà làm cho quý vị tập trung vào nó.
Focus on them long enough.
Tập trung vào nó nghĩa là một cái thời gian lâu.
Then you buy their product.
Thì quý vị sẽ mua những sản phẩm của họ.
You know, advertising is a billion-dollar company.
Chúng ta có biết rằng là những cái quảng cáo đó là một cái công ty mà họ kiếm được hàng tỷ đô la.
Because it works.
Bởi vì nó làm việc.
You wanna, if you don't believe me, if it works, look at what we're wearing.
Nếu quý vị không thấy thì hãy xem của chúng ta bận đồ cái gì.
Look at our cars.
Hãy nhìn xem những cái chiếc xe của chúng ta.
Look at the houses.
Hãy nhìn xem những căn nhà.
There's nothing wrong with that.
Không có gì mà sai cả.
What I'm trying to say is that that when people hear the word of God.
Rồi tôi muốn nói đây là khi mà có người nghe lời của Chúa.
And the devil comes in to distract them.
Khi có ma quỷ đến để lôi cuốn họ.
It works.
Thì điều đó nó làm việc.
Jesus tells us it works.
Chúa báo cho ta biết rằng là điều đó.
And so when you bring a friend or a family or something like that and you see them distracted, you know at that very moment that God is doing a powerful deed in their life and the devil wants them to be distracted.
Chúng ta biết là đôi khi mình có đem những người bạn, thân nhân của mình đến để mà nghe những cái buổi truyền giảng. Thì khi mà họ đang nghe lời của Chúa đó, thì những ma quỷ sẽ làm cho những người đó họ bị lôi cuốn vào chỗ khác.
In that very moment,
ở ngay lúc đó,
ask God to show you what to do.
Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa chỉ dẫn chúng ta phải làm thế nào.
All right, that's path number one.
Đó là phần thứ nhất.
Path number two.
Phần hai.
Sown on rocky ground.
Đó là gieo cái nơi mà đất đá sỏi.
What does it look like?
Điều này giống cái gì?
When the word is sown, people receive it with joy.
Khi mà lời Chúa được gieo ra thì những con người họ nhận cái sự mừng rỡ.
This helps us understand why we may see 50, hundreds of people raise their hand to accept Jesus at an event, but then we don't see them going to church.
Điều này có thể giúp chúng ta hiểu là tại sao trong những cái buổi truyền giảng chúng ta thấy là có những bàn tay giơ lên thì 50 cho đến 100 người, nhưng mà sau đó rồi chúng ta thấy họ không có trở lại nhà thờ nữa.
I know testimonies in Vietnam where people, thousands of people come up.
Rồi mà nghe những cái chuyện làm chứng là ở những cái buổi truyền giảng ở Việt Nam có ngàn người.
It's really strange because people say, oh, so many people, but the amount of people, Vietnamese people that believe in Jesus is still only 1%.
Dạ, chúng ta rất là ngạc nhiên tại sao khi mình nghe những cái là có rất là nhiều người Việt tin Chúa, nhưng mà khi mình tổng kết lại thì cái số người tin chỉ có khoảng 1% mà thôi.
Regardless of what the event is.
Thì bất cứ là cái những cái buổi truyền giảng hay là buổi khác,
Jesus teaches us,
Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng,
it's because they have no root.
Bởi vì những người này họ không có rễ.
And so when time of testing comes, they fall away.
Yeah, khi mà họ gặp thử thách thì họ bị vấp ngã.
For example,
thí dụ,
in that moment, they hear music, they see people, and they feel it. They go, yeah, I want Jesus.
Chúng ta thế thì phải tưởng tượng xem ở trong cái hoàn cảnh đó, khi mà họ nghe về âm nhạc, khi họ nghe sẽ giảng, khi họ kêu gọi, thì họ muốn, tôi muốn tin nhận Chúa.
And as they accept Christ, as they leave the event, the emotion, the adrenaline, the feeling goes down.
Nhưng mà khi mà sau khi mà họ rời khỏi cái buổi truyền giảng thì cái cảm giác họ bắt đầu lắng đọng xuống.
And for example in Vietnam,
thí dụ như là ở Việt Nam,
when you believe in Jesus,
khi chúng ta tin nhận Chúa,
and you come back to your family who don't believe in Jesus,
and then chúng ta trở lại với gia đình là những người không tin nhận,
it's very difficult,
rất là khó khăn.
Now in Australia, it's a country where you can believe anything you want.
Ở nước Úc này thì chúng ta có thể tin nhận bất cứ điều gì.
And even then, it can be challenging when you go home and your family doesn't believe in Jesus.
Nhưng mà đó cũng là một cái thử thách mà khi chúng ta trở về nhà mà gia đình chúng ta lại không phải là những người tin nhận Chúa.
Or perhaps they came to church for the first Sunday.
Hay là khi có người họ đến nhà thờ trong cái ngày Chủ nhật đầu tiên.
And they hear a message from the Bible.
Và khi họ nghe được một cái sứ điệp từ ở trong Kinh Thánh.
Something that goes like this. Now that you have come to know Christ.
Bây giờ là họ bắt đầu họ tin Chúa.
You declare that what you have comes from God.
Họ tuyên bố rằng là họ có cái mối liên hệ với Chúa.
So you are called to give generously to the ministries.
Họ được kêu gọi để mà dâng hiến cái trời rộng cho cái công việc nhà Chúa.
Now it costs them money.
Nhưng bây giờ bắt đầu họ thấy hao tốn tiền quá.
Testing, yeah, testing. Oh, money, oh. And then you never see them at church again.
Do đó chúng ta không thấy họ trở lại nhà thờ nữa.
And for good people, they would just say, look, I'm not ready. For evil people, they would say, like, the church, all they want is your money.
Thì có người tốt thì họ có thể nói rằng là hiện giờ tôi có chưa sẵn sàng. Nhưng mà có những cái người xấu thì có thể nói rằng là hội thánh này chỉ muốn là tiền mà thôi.
Another example of testing.
Có một cái thí dụ khác.
Now that you've accepted Jesus as Lord and Savior.
Trong trường hợp giả dụ quý vị vừa mới tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa.
You gotta make time to worship God on Sundays.
And quý vị phải dành thời gian để mà đi thờ phượng Chúa vào mỗi ngày Chủ nhật.
Every Sunday.
Mỗi buổi Chủ nhật.
Yes, every Sunday. Perhaps that's too much commitment.
Có lẽ là cái việc này đòi hỏi quá nhiều cam kết.
So they fall away.
Do đó nên họ vấp ngã.
Another example.
Một cái thí dụ khác.
Now that you've committed to Jesus,
bây giờ quý vị vừa mới cam kết để bước theo Chúa Giêsu.
You are called to participate in the ministries.
And quý vị được kêu gọi để mà tham gia vào các mục vụ.
This will require you to spend time at church during the week.
Và cái điều này nó cần để mà quý vị phải dành nhiều thời giờ ở trong tuần.
For someone who just come to know Christ, never been to church, never committed Sundays, and now you're asking them to serve during the week.
Có người họ chưa bao giờ đi nhà thờ vào các ngày Chủ nhật, cũng chưa bao giờ phục vụ Chúa vào trong những thời gian khác, mà bây giờ họ phải đến nhà thờ vào trong ngày trong tuần.
Perhaps they got too many responsibilities in their life, or perhaps they see it's such a big commitment they can't commit, and so they fall away.
Có lẽ họ thấy rằng là đi nhà thờ thì có nhiều trách nhiệm quá, mà họ lại có nhiều những cái công việc khác, do đó họ thấy là thôi mình không nên đi nhà thờ nữa.
The final example for path number two.
Cái thí dụ cuối cùng của phần thứ ba.
Now that Jesus lives in them,
bây giờ Chúa Giêsu sống ở trong họ,
they can't continue to participate in sinful habits.
Do đó họ không thể nào mà tiếp tục giữ phần vào những cái thói hư tật xấu cũ.
They can't continue to get drunk every weekend.
Họ không thể nào mà tiếp tục để mà say rượu vào những ngày cuối tuần.
They can't continue to use their mouth to put someone else down.
Họ cũng không thể nào mà dùng lời nói của mình để mà phỉ báng người khác.
Stopping sinful habits will change their lifestyle.
Do đó khi mà họ không có tiếp tục những cái thói hư cũ nữa.
And so they fall away.
Do đó họ thấy nếp sống họ bị thay đổi, do đó họ bị vấp ngã.
That's why Jesus said that that's why they fall away.
Đó là lý do mà Chúa Giêsu nói tại sao mà họ bị vấp ngã.
Path number three.
Phần thứ ba.
Reality number three. Sown among thorns.
Đó là gieo vào bụi gai.
What does that look like?
Điều này giống cái gì?
The word of God is sown among thorns.
Lời của Chúa được gieo vào bụi gai.
Now these people not only receive the word of God with joy, but they start to follow Jesus.
Những người này không những là họ nhận lời Chúa với sự vui mừng, họ cũng bắt đầu bước đi theo Chúa.
However, the worries of life, the distraction of riches, and the lure of pleasure choke their life so that they don't mature.
Tuy nhiên những cái lo lắng của đời sống, những cám dỗ của sự giàu sang và những sự thu hút của những thú vui đời này đã làm nghẹt ngồi cái đời sống đạo của họ, làm họ không có trưởng thành được.
Last month the word of God was spoken to us not to worry about anything.
Tháng vừa rồi thì lời Chúa đã kêu gọi chúng ta là chớ nên lo phiền chi hết.
Worry has no purpose.
Lo phiền thì không có mục đích gì.
Worry has no benefits.
Thì lo phiền cũng không có sự lợi ích gì.
Worry has a negative impact on our life, our mind, our health.
Thì lo phiền lại có ảnh hưởng xấu trên cái đời sống chúng ta, tâm trí và sức khỏe chúng ta.
And God teaches us to cast our worries to Him.
Và Chúa dạy rằng chúng ta hãy đem tất cả mọi lo phiền của mình dâng cho Ngài.
What can cause us worries?
Những điều gì đã làm cho chúng ta phải bị lo phiền?
Jesus teaches us pursuing riches.
Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng một trong những điều đó là mình chạy theo sự giàu sang.
Riches are a distraction.
Thì giàu sang đó là một sự lôi cuốn.
They choke the word of God.
Thì nó làm nghẹt ngồi lời của Chúa.
To pursue riches means that you invest your time, energy and mind.
Theo đuổi sự giàu sang có nghĩa là quý vị phải đầu tư thời gian của quý vị, sức lực và tí mốc của quý vị.
To strive for more than your needs, more than your wants.
Mình cố gắng để mình kiếm được nhiều hơn những cái gì mà mình cần thiết.
Yes, you need to work to provide for your family.
Đúng rồi. Quý vị cần phải làm việc để mà nuôi sống gia đình.
Yes, you need a car for transportation.
Đúng rồi. Các bạn cũng cần phải có một chiếc xe để mà di chuyển.
Yes, you need a house you can live in.
Đúng rồi. Thì quý vị cũng cần phải có một cái nhà để ở.
Yes, you do need to eat food and eat healthy.
Đúng rồi, quý vị cũng cần có thức ăn để mà ăn.
However, but your family is not asking you to strive to become millionaires at the expense of not spending time with your family.
Nhưng mà gia đình của quý vị thì không có đòi hỏi là quý vị phải nỗ lực để trở thành một triệu phú mà lại không có thời giờ để dành cho cái máy gia đình của quý vị.
You don't need to drive a car that's worth over $100,000.
Quý vị cũng không cần phải lái một chiếc xe với giá trị là trên 100.000 đô la.
To impress people that don't even care.
Để mà làm cho những người để mà làm ảnh hưởng những người khác mà dù họ cũng không có quan tâm đến.
You don't need to live in a house that is $10 million or have a multi-million dollar property portfolio.
Các bạn cũng không cần sống trong một căn nhà mà trị giá trên 10 triệu đồng hay là có một cái tài sản bạc triệu.
You don't need to eat at a fancy restaurant, Rue du Monde every weekend.
Và cũng không cần phải ăn cái nhà hàng sang trọng nào mỗi và mỗi tuần.
The pursuit of riches choke the word of God.
Thì chạy theo những sự giàu sang đó sẽ làm nghẹt ngòi lời của Chúa.
The pursuit of riches takes away the goodness of God for you.
Thì cái sự chạy theo những sự giàu sang nó đã lấy đi những cái lời của Chúa trong đời sống chúng ta.
Here's a promise.
Đây là lời hứa của Chúa.
You put God first.
Chúng ta đặt Chúa làm trên hết.
All the blessings follow you.
Thì những cái phước hạnh sẽ chạy theo chúng ta.
I'll say it again. You put Jesus first.
Chúng ta đặt Chúa Giêsu làm trên hết.
All the blessings, everything comes to you.
Thì những sự phước hạnh sẽ chạy theo chúng ta.
You put Jesus second and you follow riches.
Nếu mà chúng ta chỉ đặt là Chúa Giêsu làm cái ngôi vị thứ hai, mình đã chạy theo sự giàu sang.
You will not have peace.
Chúng ta sẽ không có được sự bình an.
You will be stressed.
Chúng ta sẽ có sự lo lắng.
You will not have real deep meaningful relationships.
Chúng ta sẽ không có những cái mà mối liên hệ sâu đậm.
Because it will kill you from the inside.
Bởi vì điều đó sẽ tàn phá chúng ta từ ở bên trong.
And that is also a promise from God.
Đó cũng là một cái lời hứa của Chúa.
The pleasures of the world.
Thú vui của thế gian.
Can choke the word.
Có thể cũng sẽ làm nghẹt ngòi lời của Chúa.
This is simple.
Điều này rất là đơn giản.
This is a message for some of us, not all of us, some of us.
Đây là một cái sứ điệp dành cho một vài người chúng ta.
Husband.
Những người chồng.
You chose your wife.
Bạn đã chọn cái người vợ cho mình.
Commit to her.
Thì hãy quyết tâm sống với vợ của mình.
Be the best that you can be for her.
Hãy làm mình là cái người tốt nhất dành cho cái người vợ của mình.
Stop wasting your time flirting with other people online, Facebook, Instagram, whatever.
Mình hãy chấm dứt cái việc mà mình tán ngẫu với những cái người khác ở trên những cái mạng, thí dụ như là Facebook hay là những cái hình thức khác.
Be the best for her.
Hãy làm cái người chồng tốt nhất cho người vợ mình.
That's fit a lot of energy there. I'm sorry, God, I repent. Yeah, that's okay. God loves you. Wife.
Những người vợ.
Yeah, husband was like, oh. Wife is like, yeah. Now it's wife. Okay, listen. Stop dreaming about a better husband.
Hãy ngừng cái việc mơ tưởng là mình sẽ có một cái người chồng khác tốt đẹp hơn.
You watch your Korean drama, your Japanese drama, whatever drama.
Quý vị xem những cái vở kịch Đại Hàn, cái vở kịch của Nhật Bản.
Or you watch superhero movies with big bodies.
Hay là quý vị xem những cái mà cái cuồng phim với những nhân vật rất là đô con.
When you stand before God,
khi mà quý vị đứng trước mặt Chúa,
you said yes to him.
Quý vị đã nói là đồng ý.
You could have said no.
Quý vị đã không có nói mà cái tiếng no.
But you said yes.
Quý vị đã nói là đồng ý.
So be the best for your husband.
Thì do đó quý vị hãy làm cái người vợ tốt nhất cho cái người chồng của mình.
Parents.
Những bậc làm cha mẹ.
God has given you the privilege and the responsibility of children.
Chúa đã ban cho cái quý vị có một cái đặc ân và cái trách nhiệm để mà chăm sóc con của mình.
I want you to know that it is a privilege because the reality is not everyone gets it.
Tôi muốn quý vị biết rằng đây là một cái đặc ân bởi vì không phải là mọi người đều có được cái đặc ân này.
I spend a lot of time with young couples who cannot conceive.
Tôi cũng đã dành nhiều thời giờ cho các bạn trẻ mới lập gia đình và họ cũng không có con được.
So it's a privilege and it is also a responsibility.
Do đó, đây là một đặc ân mà cũng là một cái trách nhiệm.
Stop wishing for your children to be smarter.
Mình đừng có mong ước là mình sẽ có một mình hãy ngừng cái việc mình ước ao mình có một cái đứa con khôn ngoan.
Stop comparing your children with another children.
Mình hãy ngừng cái việc là mình so sánh con mình với những con người khác.
God did not make a mistake when he created your child.
Thì Đức Chúa Trời Ngài không có làm cái lỗi làm gì khi mà Ngài tạo dựng đứa con của mình.
He's got plans for your children.
Ngài đã có một cái chương trình cho đứa con của mình.
He's got a future for your child.
Ngài đã có một cái kết quả dành cho con của mình.
He loves your child.
Ngài yêu đứa con của mình.
He wants to bless your child.
Ngài muốn là ban phước cho những con của mình.
And so your responsibility.
Do đó những trách nhiệm của quý vị
is to be the best that you can be for your children.
Quý vị hãy làm cái bậc cha mẹ tốt nhất cho những người con của mình, những điều gì mình có thể làm được.
And if you pursue that,
và nếu chúng ta theo đuổi điều đó,
you will not be choked by the thorns.
Thì chúng ta cũng sẽ không có bị nghẹt ngồi bởi vì những cái gai góc.
Path number 4, the final one for today.
Tới phần 4.
Four realities, number 4, sown on good soil.
Phần 4 là gieo trên đất tốt.
What does it look like?
Điều này giống như thế nào?
The word of God sown on good soil.
Lời của Chúa được gieo trên đất tốt.
The characteristic of good soil is a noble and a good heart.
Đặc tính của đất tốt đó là có một tấm hồn cao thượng và có sự tốt đẹp.
What is in our heart?
Thì tấm lòng chúng ta chứa đựng những cái gì?
You got to understand when King David sinned against God.
Chúng ta biết rằng khi mà vua David phạm tội cùng với Chúa đó,
he repented his sins.
Ông ăn năn về tội lỗi của mình.
And listen carefully to what he asked. He asked God, "Give me a new and a clean heart."
Và lúc đó ông cầu xin Chúa để ban cho ông có một tâm hồn mới và một tâm hồn trong sạch.
Good soil hears the word of God.
Do đất tốt thì nghe lời của Chúa.
And this hearing is a constant hearing.
Và cái lắng nghe đây là cái sự mà lắng nghe tiếp tục mỗi ngày.
Taking time to listen to God's word and making the effort to retain it.
And dùng cái thời gian để mà lắng nghe lời của Chúa và cố gắng để mà giữ lời của Ngài ở trong mình.
And as they live in trust and obedience to God,
và khi mà họ sống trong cái sự tin cậy và vâng lời Chúa,
God produces fruits in their lives.
Chúa sẽ làm đời sống họ có kết quả.
They know that it takes time.
Họ biết rằng điều này cần có thời gian.
They persevere trusting that God's timing is perfect.
Họ kiên tâm và tin kể rằng cái thời điểm của Chúa đó là hoàn hảo.
I want to repeat this. Remember, God is the one who produces fruits.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời là đấng mà tạo ra có kết quả.
Remember, I'll repeat again. God is the one who produces fruits.
Ta biết rằng Chúa là người tạo ra kết quả.
And some of you know this very well.
Và quý vị biết điều này rất rõ.
This is an example of daily life.
Đây là một trong những cái thí dụ trong cuộc sống hàng ngày.
Working on the farm, some of you work on the farm.
Chúng ta có người làm việc đồng ruộng.
Not only work, you guys are the bosses. Anyway, you prepare the soil.
Quý vị phải xới đất.
You sow the seed.
Quý vị phải gieo hạt giống.
You water it.
Quý vị phải tưới nước.
And your hope is that when you prepare everything as best as you can reap a harvest.
Quý vị hy vọng rằng sau khi mình chuẩn bị hết cái mọi thứ tốt nhất mà mình có thể làm được, thì chắc chắn mình sẽ có một mùa thu hoạch.
But you know that you're not the one producing the fruit.
Nhưng mà quý vị cũng biết rằng mình không phải là cái người mà làm cái kết quả đó.
You can prepare everything.
Quý vị có thể là sửa soạn hết tất cả mọi thứ.
But if God will not produce the harvest, the fruit.
Nhưng mà nếu mà Đức Chúa Trời không phải là cái người mà làm ra những cái kết quả này,
then you have nothing to harvest.
Và chúng ta cũng sẽ không có gì để mà chúng ta thu hoạch cả.
You guys who work on the farm understand the season of drought.
Những người mà làm việc ở trong những cái vùng làm farm thì cũng biết rằng là sẽ có lúc mà bị hạn hán đó.
God is the one who produces fruits.
Đức Chúa Trời là đấng mà ban cho có kết quả.
My point is this.
Điểm của tôi ở đây là
where there are godly fruits,
ở nơi nào mà có kết quả cho Chúa,
all glory goes to God.
Tức là mọi vinh quang phải thuộc về Chúa.
God wants every one of us to live a fruitful life.
Thì Chúa muốn mỗi chúng ta là sống một đời sống có kết quả.
God wants our church to be a fruitful community.
Chúa muốn hội thánh chúng ta có kết quả.
God wants every single Christ-centered church in this world to be fruitful.
Chúa muốn là mọi hội thánh ở trên thế gian này mà đặt cái trọng điểm vào Đức Chúa Giêsu á thì sẽ có kết quả.
Here's a question for every one of us to reflect.
Đây là một câu hỏi để cho mỗi người chúng ta suy gẫm.
Every one of you. What are the fruits in your life that you can say with full conviction that God produced it in your life?
Có kết quả nào ở trong đời sống chúng ta mà chúng ta có thể nói một cách quả quyết rằng đó là kết quả từ nơi Chúa?
How do you know it's God's fruit?
Làm sao chúng ta biết được cái kết quả đó từ nơi Chúa?
You would have done the following thing.
Chúng ta có thể đã làm những cái điều này.
It means that you've listened to what God has said.
Điều đó có nghĩa là quý vị đã lắng nghe lời của Chúa.
You trust and obey God.
Quý vị đã tin cậy và vâng lời Chúa.
You prayed and you wait for God every day.
Và quý vị cũng đã chờ đợi Chúa mỗi ngày.
You didn't go searching anywhere else.
Quý vị đã không có tìm cái câu trả lời ở nơi khác.
You just fully focus on God.
Quý vị đã tập trung hoàn toàn vào Chúa.
And then God responded.
Là khi Chúa đã đáp lời.
And you know God did that.
Thì lúc đó chúng ta biết rằng chính Chúa đã làm điều đó.
And you know that God gave it to you.
Và chúng ta biết rằng Chúa đã ban cho chúng ta điều đó.
Or you know that God made a way for you.
Hoặc là chúng ta biết rằng Chúa đã mở đường cho chúng ta.
Church, God wants every single one of us to live a fruitful life.
Chúa muốn mỗi chúng ta sống đời sống có kết quả.
Is there anything preventing you from living a fruitful life?
Có những cái gì mà ngăn cản làm cho chúng ta không có được sống cái đời sống có kết quả cho Chúa không?
Maybe for some of you this message is for you.
Có thể đây là một cái sứ điệp dành cho một vài người trong quý vị.
A famous question asked by God very early in Genesis.
Có một câu hỏi mà Chúa đặt ra ở trong sách Sáng Thế Ký.
When Adam and Eve ate the fruit of disobedience,
khi mà ông Adam và bà Eva đã ăn một trái cấm,
they hid from God.
Họ đã trốn Chúa.
But God,
nhưng Chúa,
in His love,
trong tình yêu của Ngài,
went searching for them.
Đã đi tìm kiếm họ.
Perhaps He's searching for you right now.
Có thể là Chúa cũng đang tìm kiếm quý vị vậy.
So the question is, where are you?
Thì câu hỏi đây là quý vị đang ở đâu?
Are you struggling in life?
Quý vị có đang vất vả trong cuộc sống không?
Overwhelmed by problems.
Hay bị tràn ngập bởi nhiều vấn đề quá?
Held back because of sickness and disease.
Hay là mình bị cản trở bởi vì bệnh tật?
Broken relationships.
Hay những mối liên hệ bị đổ vỡ?
Or caught up in sinful habits.
Hay bị dính vào những cái thói hư tật xấu?
God is here for you.
Chúa đang ở đây cùng với quý vị.
Turn back to God.
Hãy quay về với Ngài.
He will forgive you.
Thì Ngài sẽ tha thứ quý vị.
He will wash you and clean your life.
Ngài sẽ gọi rửa và làm cho đời sống quý vị được trắng trong.
He will give you a new hope and a new beginning.
Ngài sẽ ban cho quý vị một cái đời sống mới và một bắt đầu mới.
You can trust in Him.
Quý vị có thể tin cậy vào Ngài.
Where are you?
Quý vị đang ở đâu?
Are you distracted in life?
Quý vị có bị lôi cuốn vào trong cuộc sống không?
Are you worried about your future?
Quý vị có lo phiền về tương lai không?
Are you worried about your family's future?
Hay là quý vị có lo phiền về tương lai của gia đình quý vị không?
Are you worried about your children or your grandchildren?
À, quý vị có lo phiền về con hay là cháu của mình không?
Where are you?
Quý vị đang ở đâu?
Are you pursuing the blessings of God rather than pursuing a relationship with God?
Quý vị có chạy theo những cái ơn phước của Chúa hơn là mình theo đuổi những cái mối liên hệ của mình đối với Chúa?
Are you distracted by wanting to become rich, but inwardly you feel so unsatisfied and so poor?
Quý vị có bị lôi cuốn trở thành mình giàu có nhưng mà bên tận trong đáy lòng thì mình cảm thấy không được thỏa lòng,
where
cảm thấy nghèo nàn?
Where are you?
Quý vị đang ở đâu?
Are you pursuing relationships outside your marriage?
Hay là quý vị có chạy đuổi theo một cái mối liên hệ bên ngoài cái hôn nhân của mình?
Are you participating in sinful habits?
Hay là quý vị giữ phần vào những cái thú vui đầy tội lỗi?
Are you distracted?
Quý vị có bị lôi cuốn không?
God is here for you today.
Chúa đang ở đây cùng với quý vị.
Turn back to God.
Hãy trở về với Ngài.
He will forgive you.
Ngài sẽ tha thứ.
He will wash you and clean your life.
Ngài sẽ tẩy sạch đời sống của quý vị.
He will give you a new hope and a new beginning today.
Ngài sẽ cho quý vị một niềm hy vọng mới và một bắt đầu mới.
And you can trust him.
Quý vị có thể tin cậy ở nơi Ngài.
God wants every single one of you to be good soil.
Chúa muốn mỗi chúng ta ở đây là một đất tốt cho Ngài.
Don't let the evil one put you down.
Đừng để ma quỷ để mà nhẫn chìm chúng ta xuống.
You're not good enough.
Nói rằng là chúng ta không có đủ tốt.
You made ungodly decisions.
Chúng ta làm những cái quyết định sai lầm.
You're hopeless.
Chúng ta không có hy vọng gì hết.
That is a lie from the evil one.
Đó là đời sống của ma quỷ.
God wants to lift you up.
Nhưng mà Chúa muốn nâng chúng ta lên.
He wants you to be healthy and strong.
Chúa muốn chúng ta có sức khỏe.
So that you can continue to be the light that God's called you to be.
Để mà chúng ta có thể làm ánh sáng mà qua để làm tiếp tục làm ánh sáng mà Chúa muốn kêu gọi chúng ta.
And he wants every single one of you to live a fruitful life.
Và Chúa muốn mỗi chúng ta là sống cái đời sống có kết quả cho Ngài.
So at this moment, church, I ask you to be upstanding.
Xin mời tất cả quý ông bà chị em đứng dậy.
Please bow your heads. Don't anyone look at anyone. This is your time with God. God wants you to live a fruitful life. He's here for you. He's not here to condemn you. He's not here to put you down. He's here calling you back. He wants you. And today, church, if any of you right now feel that, you know, God, it hasn't been a good week. It hasn't been a good year. And you know what? You want to make God, you want to place him back as the center of your life right now. And you need prayer. I just ask you to raise your hands right now. Yep, I see it. Raise your hands. Yep, I see. Yep, I can see it. Raise your hands. This is prayers for you right now. All right, put your hand down. Let's pray. Creator and loving God, we stand in awe of your love and your grace. God, you are God who never gives up. God, you are God full of love, full of hope. For all the hands raised today, God, I pray, God, that you will fill their lives in a special way today. That your presence will heal them, will clean them, will strengthen them, giving the ability to get back up and to continue to live for you, God. For the hands that's raised today in faith, God, I pray that you would just bless their life, God. I pray that you'll do a powerful deed, a saving transformation in their lives right now, God, so that they are able to live for you, God. And God, I pray for your church, for every single one of us standing here today. God, we thank you so much for your love, for your grace, for your mercy. God, we all stand here with certain problems and issues in our lives, but right now, we want to give it all to you, God. We pray, Holy Spirit, that you'll just lighten our load, that you'll just heal our hearts. I pray that you'll fill our minds with godly wisdom so that we are able to live in the light, live in such a way that demonstrates our love towards you and for people, God. So bless your church, Lord, and we give it all to you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, church. Please take a seat.